Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Nguyện Danh Chúa Được Tôn Cao.
Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha ngợi ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con, Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế gian tìm con,
để dẫn đưa con.
Vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con tình yêu đó mãi luôn còn khắc ghi, dù năm tháng phai mờ còn luôn. Nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha.
Chúa đã đến thế gian tìm con,
để dẫn đưa
con xin quyết theo chân Ngài luôn.
Để ra tin vui, xin dâng Chúa hết cả tuổi xuân, luôn tâm trí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Biết Đức Chúa Trời, chương 19, con cái của Đức Chúa Trời. Sự bảo đảm tiếp theo. Nếu vì tình yêu Đức Chúa Trời đã nhận Cơ Đốc nhân làm con cái Ngài, và nếu Ngài là Cha toàn vẹn, thì theo tiến trình sự việc dường như sẽ dẫn đến hai điều. Thứ nhất, mối liên hệ gia đình hẳn phải là bền vững, còn đến đời đời. Cha mẹ toàn hảo không đem con bỏ chợ, Cơ Đốc nhân có thể cư xử như con hoang đàn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ngưng hành động là người cha của đứa con hoang đàn. Thứ hai, Đức Chúa Trời sẽ tự bước ra để giúp con cái Ngài cảm nhận được tình yêu của Ngài đối với họ và biết đặc quyền cùng sự an ninh được làm thành viên trong gia đình Ngài. Con nuôi cần được bảo đảm mình thuộc về cha mẹ, và cha mẹ toàn vẹn thì sẽ không từ chối làm điều đó. Trong Roma chương 8, phân đoạn Tân Ước nổi tiếng về sự bảo đảm, Phao-lô xác nhận cả hai điều trên. Trước hết, ông cho chúng ta biết những người được Đức Chúa Trời định trước được biến đổi nên giống như con Ngài, để con làm con cả giữa nhiều anh em. Nói cách khác, những người được Đức Chúa Trời đời đời quyết định nhận làm con trong gia đình Ngài cùng với con độc sanh, thì Ngài kêu gọi, xưng công chính, làm cho vinh hiển. Roma chương 8, câu 29 và tiếp theo. Chúng ta lưu ý, làm cho vinh hiển trong thì quá khứ, tuy sự kiện này vẫn còn trong tương lai. Điều này cho thấy trong suy nghĩ của Phao-lô, điều tốt đã làm xong rồi, vì đã được định sẵn trong sách luật của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Phao-lô tin tưởng tuyên bố, vì tôi tin chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ hoặc quỷ sứ, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao hoặc chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tức là tình yêu lựa chọn, cứu chuộc của người cha trong Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Câu 38 và tiếp theo. Thứ hai, Phao-lô cho chúng ta biết hiện tại, chính Thánh Linh làm chứng trong tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái Đức Chúa Trời thì chúng ta là kẻ thừa kế. Câu 16 và tiếp theo. Lời phát biểu này mang tính bao quát. Tuy Phao-lô chưa hề gặp người La Mã, ông vẫn cảm thấy có thể cho là chuyện đương nhiên. Nếu họ là cơ đốc nhân thì họ cũng biết được lời chứng này của Thánh Linh trong lòng họ về địa vị sung sướng được làm con và kẻ thừa kế Đức Chúa Trời. Đã có lần James Denny nhận xét thật đúng rằng trong khi sự bảo đảm là một tội lỗi trong giới Công giáo La Mã và là bổn phận trong phần lớn giới Tin Lành, thì trong Tân Ước đó chỉ là một sự thật. Chúng ta thấy rằng trong câu này, lời chứng về việc chúng ta là con nuôi xuất phát từ hai nguồn khác nhau, tâm linh chúng ta, tức là ý thức trong chúng ta, và linh của Đức Chúa Trời là đấng làm chứng hoặc làm chứng với tâm linh chúng ta, và như vậy là cho tâm linh chúng ta. Điểm này không ảnh hưởng gì nếu theo bản dịch khác chúng ta chấm câu lại và dịch. Khi chúng ta kêu Abba, Cha, thì chính là Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta. Ý nghĩa ở đây là tiếng kêu của tình cha con, cùng thái độ của tình cha con qua tiếng kêu đó, chứng tỏ lời chứng kép đó có thật trong lòng chúng ta. Lời chứng kép này mang tính chất như thế nào? Sự phân tích của Ruben Handan là phần chất lọc từ cốt lõi của lời diễn giải của phái Tin Lành hơn hai thế kỷ qua, tưởng không còn gì hay hơn. Ông viết, lời chứng của tâm linh chúng ta trở thành một thực tại khi Thánh Linh giúp chúng ta xác minh địa vị làm con của mình, qua việc chúng ta ý thức và tự khám phá ra trong chính mình những dấu hiệu trung thực của trạng thái được đổi mới. Đây là sự bảo đảm mang tính suy diễn, vì là kết luận rút ra từ sự kiện con người biết phúc âm, tin cậy Đấng Christ, bày tỏ những việc làm thích ứng với sự ăn năn và biểu lộ những bản năng của con người được tái sinh. Nhưng Handan nói tiếp, bảo rằng đây là tất cả ý nghĩa lời chứng của Thánh Linh thì thiếu sót so với điều được khẳng định trong bản kinh văn này, vì như vậy thì Thánh Linh chỉ giúp lương tâm làm chứng chứ không thể nói chính Ngài làm chứng. Thánh Linh làm chứng cho tâm linh chúng ta bằng lời chứng trực tiếp và rõ ràng, và đồng thời cũng làm chứng với tâm linh chúng ta nữa. Lời chứng này tuy không thể giải thích được vẫn được tín hữu cảm nhận, chính Ngài cũng cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, như có lúc mạnh mẽ và rõ ràng hơn, có lúc yếu ớt và khó nhận ra. Thực tại của lời chứng này được nêu trong Kinh Thánh qua những câu như Cha và Con đến với chúng ta và cùng ở với chúng ta. Đấng Christ bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta và cùng ăn tối với chúng ta. Việc Ngài ban cho chúng ta mana kín dấu cùng viên đá trắng chỉ vì sự truyền thông cho chúng ta kiến thức về sự tha tội và một tên mới được viết ra mà không ai biết ngoại trừ người nhận được tên đó. tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn tràn trong lòng chúng ta bởi Thánh Linh được ban cho chúng ta. Romans trang 136. Đây là sự bảo đảm trực tiếp, là việc làm trực tiếp của Thánh Linh trong lòng được tái sinh, xuất hiện để bổ sung cho lời chứng do Đức Chúa Trời nhắc nhở trong tâm linh chúng ta, tức là làm chứng về việc tự ý thức và tự nhận biết mình là tín hữu. Tuy lời chứng hai chiều này có thể tạm thời bị lu mờ vì sự rút lui thiên thượng và vì Satan tấn công, nhưng mọi cơ đốc nhân hết lòng, không làm buồn, không dập tắt Thánh Linh bằng sự bất trung, thường vẫn được hưởng cả hai khía cạnh của lời chứng, hoặc nhiều, hoặc ít, theo kinh nghiệm riêng của mình. Như thì hiện tại Phaolô sử dụng ở đây, chứng nhận với tâm linh chúng ta, làm chứng với tâm linh chúng ta, làm sáng tỏ. Vì vậy lẽ thật về sự bảo đảm xuất hiện như sau: Cha chúng ta trên trời muốn con cái Ngài biết tình yêu của Ngài dành cho họ và biết sự an ninh của họ trong gia đình. Ngài sẽ không còn là cha toàn vẹn nếu không muốn và không hành động để thực hiện điều đó. Ngài hành động dưới dạng đưa ra lời chứng hai chiều, được mô tả là kinh nghiệm thường xuyên của con cái Ngài. Nhờ đó Ngài giúp họ vui sống trong tình yêu của Ngài. Lời chứng hai chiều tự thân nó là một món quà, là yếu tố hoàn hảo trong món quà phức tạp của đức tin, là yếu tố nhờ đó tín hữu có được tri thức về sự cảm nhận rằng đức tin, việc làm con nuôi, hy vọng về thiên đàng cùng tình yêu tối cao vô biên của Đức Chúa Trời đối với họ, tất cả đều thực sự là có thật. Về chiều kích này trong kinh nghiệm của đức tin thì phải nói như Mr. Squeeze nói về thiên nhiên, rằng tưởng tượng còn dễ hơn mô tả, cảm nhận dễ hơn là nói ra. Như một bà Tô Cách Lan có thể phải nói đúng ngữ pháp và khôi hài, thế nhưng mọi cơ đốc nhân vẫn thường hưởng được điều này trong một mức độ nào đó, bởi lẽ sự thật đó là một phần trong quyền làm con của họ. Do dễ tự lừa dối, chúng ta cũng cần thử lại sự bảo đảm này bằng cách áp dụng tiêu chuẩn giáo lý và đạo đức do Dân Nhất cung ứng cho chính mục đích này. Xem Dân Nhất chương 2 câu 3, câu 29 chương 3 từ câu 6 đến câu 10, câu 14 từ câu 18 đến câu 21, chương 4 câu 7 và tiếp theo, câu 15 và tiếp theo, chương 5 từ câu 1 đến câu 4 và câu 18. Và như vậy có nghĩa là yếu tố suy đoán trong sự bảo đảm của chúng ta sẽ được tăng cường và tính sống động trong sự bảo đảm nói chung có thể gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nguồn bảo đảm không do chúng ta suy đoán mà là công việc của Thánh Linh. Tách biệt cũng như qua những sự suy đoán của chúng ta thuyết phục chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời và tình yêu cứu rỗi cùng lời hứa của Đức Chúa Trời trực tiếp áp dụng cho chúng ta. Vậy thì những tranh cãi trong lịch sử là thế nào? Phái Công giáo La Mã đã mắc sai lầm dưới ánh sáng của việc làm con nuôi cùng vai trò làm cha của Đức Chúa Trời. Việc họ phủ nhận cả sự bảo vệ lẫn bảo đảm trở thành quái dị buồn cười. Có loại cha nào lại không hề nói cho con cái biết mình yêu thương chúng, còn dọa quăng chúng ra khỏi nhà nếu chúng không biết cách cư xử? Phái Wesley và Luther phủ nhận sự bảo vệ cũng nhầm lẫn tương tự. Đức Chúa Trời là cha tốt hơn lời phủ nhận này. Ngài gìn giữ con cái Ngài trong đức tin cùng ân sủng và sẽ không để cho họ tuột khỏi tay Ngài. Phái Cải Chánh và John Wesley nói đúng khi cho rằng sự bảo đảm là cần thiết cho đức tin. Tuy nhiên, phái Thanh Giáo cũng đúng khi nhấn mạnh nhiều hơn vào sự kiện cho rằng những cơ đốc nhân làm buồn Thánh Linh vì tội lỗi và không hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời phải biết trước sẽ bị hụt mất kết quả trọn vẹn của món quà hoàn hảo này của lời chứng hai chiều, giống như con cái bất cẩn và ngỗ nghịch làm tan biến nụ cười nơi cha mẹ và chọc giận cau mày ngược lại. Một số quà tặng quý giá đối với con cái bất cẩn và ngỗ nghịch, và đây là món quà mà Cha trên trời của chúng ta ít ra ở một mức độ nào đó sẽ giữ lại nếu Ngài thấy chúng ta đang ở trong tình trạng sẽ phá hỏng món quà bằng cách khiến chúng ta nghĩ rằng Cha không quan tâm chúng ta có sống cuộc đời thánh khiết hay không. Bí quyết lớn. Điều lạ là lẽ thật về làm con nuôi đã bị xem nhẹ trong lịch sử cơ đốc. Ngoài hai cuốn sách của thế kỷ 19, bây giờ ít được biết tới. R.S. Canlis, The Fatherhood of God, vai trò làm cha của Đức Chúa Trời. R.A. Webb, The Reformed Doctrine of Adoption, giáo lý cải chánh về làm con nuôi. không có văn phẩm nào của phái Tin Lành về vấn đề này, và kể từ thời cải chánh cũng chưa hề có thêm văn phẩm nào so với trước đó. Luther nắm vững và biết rõ vấn đề làm con nuôi như ông nắm vững việc xưng công chính. Nhưng đồ đệ của ông lại ủng hộ điều trước mà chẳng quan tâm tới điều sau. Tính lý của phái Thanh giáo về nếp sống Cơ Đốc mạnh về những mặt khác, nhưng lại rõ ràng là thiếu sót ở đây, tạo ra lý do dễ hiểu lầm về quy luật tôn giáo. Có lẽ phái giám lý thời đầu và thánh đồ giám lý về sau như Billy Bray, The King's Son, với cách tiếp cận sự cầu nguyện thật khó quên của ông. Tôi phải thưa chuyện với cha về vấn đề này, gần gũi nhất với nếp sống làm con như Tân Ước mô tả. Chắc chắn còn nhiều điều để nói về việc làm con nuôi trong tín lý Cơ Đốc ngày nay. Trong lúc chờ đợi, sứ điệp trực tiếp cho lòng chúng ta về điều học được trong chương hiện tại chắc chắn là như sau. Là Cơ Đốc nhân, tôi có hiểu chính mình không? Tôi có biết nhân thân thực sự của mình không? Có biết vận mệnh đích thực của mình không? Tôi có là con cái Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời là cha của tôi, thiên đàng là nhà của tôi, từng ngày là ngắn đi bớt một ngày. Chúa Cứu Thế là anh của tôi, mỗi Cơ Đốc nhân cũng là anh em với tôi. Hãy lặp đi lặp lại như vậy với chính mình trước tiên mỗi sáng và sau cùng mỗi tối, trong lúc bạn chờ xe buýt, bất kỳ lúc nào tâm trí bạn rảnh rỗi, và cầu xin cho bạn có khả năng sống như người biết tất cả mọi điều đó là hoàn toàn và tuyệt đối là sự thật. Bởi lẽ đây là bí quyết Cơ Đốc để có cuộc sống hạnh phúc. Đúng, chắc chắn như vậy. Nhưng chúng ta có một điều vừa cao lại vừa sâu hơn để nói. Đó là bí quyết của Cơ Đốc nhân về nếp sống Cơ Đốc và nếp sống tôn cao Đức Chúa Trời. Và đây là những khía cạnh thực sự quan trọng trong thực tại. Mong bí quyết này trở thành hoàn toàn là của bạn và hoàn toàn là của tôi, để giúp chúng ta nhận biết đầy đủ hơn là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta là ai và là gì và được kêu gọi làm gì. Sau đây là một số câu hỏi giúp chúng ta thỉnh thoảng cần xét lại mình. Tôi có hiểu việc làm con nuôi của mình không? Tôi có quý trọng địa vị đó không? Hằng ngày tôi có nhắc nhở mình đặc quyền làm con Đức Chúa Trời không? Tôi có tìm kiếm để biết chắc địa vị làm con nuôi của mình không? Hằng ngày tôi có sống với tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi không? Tôi có cư xử với Đức Chúa Trời như cha trên trời của tôi, yêu thương, tôn kính, vân phục, tìm kiếm và chào đón sự thông công với Ngài và cố gắng làm vui lòng Ngài trong mọi sự như cha mẹ loài người vốn vẫn muốn con cái mình làm hay không? Tôi có nghĩ về Jesus Christ như Chúa Cứu Thế và Chúa của tôi và cũng là anh cả của tôi. Đối với tôi không chỉ là uy quyền thiên thượng mà còn là sự cảm thông, thần nhân không? Hằng ngày tôi có nghĩ Ngài gần gũi, thấu hiểu và quan tâm tới tôi ở mức là bà con cứu chuộc tôi không? Tôi có học tập ghét những thứ làm cha tôi khó chịu không? Tôi có nhạy bén đối với những điều Ngài nhạy bén không? Tôi có quyết tâm tránh xa mọi điều đó, kẻo làm buồn lòng Ngài không? Hằng ngày tôi có trông chờ cơ hội của đại gia đình khi con cái Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ hợp nhau trên thiên đàng trước ngay Đức Chúa Trời, là cha và chiên con, là anh cả và chúa của mọi người không? Tôi có cảm nhận được niềm phấn khích của hy vọng này không? Tôi có yêu mến anh chị em Cơ Đốc là những người tôi sống bên cạnh mỗi ngày, theo cách mình sẽ không hổ thẹn nghĩ lại lúc lên thiên đàng không? Tôi có hãnh diện về cha của mình, về gia đình của Ngài mà bởi ân sủng tôi được làm thành viên trong đó không? Nếp sống của gia đình có lộ rõ trong tôi không? Nếu không thì tại sao? Xin Đức Chúa Trời giúp con hạ mình. Xin Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng con. Xin Đức Chúa Trời biến chúng con thành con cái thật của Ngài. Chương 20. Ngài là đấng dẫn dắt chúng ta. Đối với quá nhiều Cơ Đốc nhân, sự dẫn dắt là vấn đề mãn tính. Tại sao? Không phải vì họ nghi ngờ sự thật về sự dẫn dắt thiên thượng, nhưng là vì cớ họ tin chắc điều đó. Họ biết Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt và có hứa dẫn dắt từng tín hữu Cơ Đốc. Sách báo, bạn bè cùng diễn giả đại chúng từng cho họ biết sự dẫn dắt hành động ra sao trong cuộc đời người khác. Vì vậy họ không sợ bản thân mình không được dẫn dắt, mà là sợ do lỗi lầm riêng. Họ có thể hụt mất sự dẫn dắt Đức Chúa Trời cung ứng. Khi họ hát thánh ca 46, hỡi Jehovah, xin dắt tôi rài, lúc trải qua chốn khô hạn, tôi giàu yếu nhưng Ngài mạnh mẽ, xin giữ tôi bằng tay mạnh sức của Ngài, bánh của thiên thượng, hãy nuôi tôi nay cho đến muôn đời. Thì họ không nghi ngờ khả năng Đức Chúa Trời dẫn dắt và nuôi nấng họ như lời cầu xin. Nhưng họ vẫn lo lắng vì không chắc chắn về khả năng tiếp thu của mình đối với sự dẫn dắt Đức Chúa Trời cung ứng. Tuy nhiên, không phải tất cả đều hiểu được tới đó. Trong thời đại chúng ta, như chúng ta vẫn thường thấy, kiến thức về Đức Chúa Trời bị lu mờ, thật sự là thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời, do bóp méo những suy nghĩ của chúng ta về Đức Chúa Trời. Do đó, thực tại về quyền cai trị của Đức Chúa Trời, lời phán của Đức Chúa Trời, sự độc lập của Đức Chúa Trời, sự thiện lành đạo đức của Đức Chúa Trời, ngay cả tính cách của Đức Chúa Trời đã là nỗi thắc mắc không chỉ bên ngoài hội thánh mà còn là bên trong hội thánh. Điều này khiến nhiều người cho rằng không hề có sự dẫn dắt thiên thượng. Làm sao có được nếu Đức Chúa Trời không phải là loại hữu thể có khả năng hoặc muốn dẫn dắt? Và đây là điều hoặc cách này hoặc cách khác hàm ý trong các câu hỏi trên. Vì vậy, đây là chỗ đáng cho chúng ta nhắc lại một số lẽ thật căn bản hàm chứa trong sự dẫn dắt thiên thượng. Đức Chúa Trời có kế hoạch. Niềm tin cho rằng sự dẫn dắt thiên thượng là có thật dựa trên hai sự kiện nền tảng. Thứ nhất, sự thực hữu của kế hoạch Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Thứ hai, khả năng truyền thông của Đức Chúa Trời với chúng ta. Kinh Thánh nói nhiều về hai sự kiện này. Đức Chúa Trời có kế hoạch cho từng cá nhân không? Hẳn nhiên là có. Ngài tạo một mục đích đời đời theo nghĩa đen, một kế hoạch cho mọi thời đại, một kế hoạch cho kỳ được chọn. Theo đó, Ngài hoàn tất mọi sự theo ý Ngài muốn. Ê-phê-sô chương 3 câu 11, chương 1 câu 10 và câu 11. Ngài có kế hoạch chuộc con dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai Cập khi Ngài dẫn dắt họ vượt biển và sa mạc nhờ trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Ngài có kế hoạch cho con dân Ngài từ cảnh lưu đày Babylon trở về khi Ngài đặt Si-ru lên ngôi vua rồi cảm động lòng ông. Ê-sơ-ra chương 1 câu 1 bảo người Do Thái hồi hương để xây đền thờ. Ngài có kế hoạch cho Chúa Giê-xu, xem Luca chương 18 câu 31, chương 22 câu 22, vân vân. Toàn bộ công việc của Chúa Giê-xu trên đất là làm theo ý muốn Cha Ngài. Giăng chương 4 câu 34, Hê-bơ-rơ chương 10 câu 7 và câu 9. Đức Chúa Trời có kế hoạch cho Phao-lô, xem Công vụ Các Sứ Đồ chương 21 câu 14, chương 22 câu 14, chương 26 từ câu 16 đến câu 19. Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 16. Trong năm thư tín, Phao-lô tự xưng mình là sứ đồ theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có kế hoạch cho từng con cái Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời có thể bày tỏ kế hoạch Ngài cho chúng ta hay không? Thực sự là có. Vì con người là loại động vật thích trò chuyện, cho nên Đấng Tạo Hóa cũng là một Đức Chúa Trời thích chuyện trò. Ngài bày tỏ ý muốn Ngài cho và qua các tiên tri cựu ước. Ngài dẫn dắt Chúa Giê-xu và Phao-lô. Công vụ Các Sứ Đồ kỹ thuật nhiều trường hợp dẫn dắt thật chi tiết. Philip được sai vào sa mạc gặp ngoạn ngoan Ethiopia, chương 8 câu 26 và câu 29. Phi-e-rơ được bảo phải nhận lời mời của cọt nay, chương 10 câu 19 và tiếp theo. Hội thánh tại Antioch đảm trách về việc gửi Phao-lô và Ba-na-ba đi truyền giáo, chương 13 câu 2. Phao-lô và Si-la được kêu gọi sang châu Âu, chương 16 từ câu 6 đến câu 10. Phao-lô được bảo phải gấp rút thi hành chức vụ tại Cô-rinh-tô, chương 18 câu 9 và tiếp theo. Và tuy dẫn dắt qua chiêm bao, khải tượng và trực tiếp bằng miệng phải xem là ngoại lệ thay vì bình thường, ngay cả đối với sứ đồ cùng người đương thời. Thế nhưng, những sự kiện này ít ra cũng cho thấy Đức Chúa Trời không hề gặp khó khăn khi bày tỏ ý muốn cho đầy tớ Ngài. Hơn nữa, Kinh Thánh bao gồm những lời hứa rõ ràng về sự dẫn dắt thiên thượng. Qua đó, chúng ta biết kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hành động của mình. Đức Chúa Trời phán với David, ta sẽ dạy dỗ con và chỉ cho con nẻo đường phải đi. Mắt ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con. Thi Thiên 32 câu 8. Ê-sai chương 58 câu 11 bảo đảm rằng nếu con dân Chúa ăn năn và vâng phục thì Đức Giê-hô-va sẽ cứu dắt đưa người. Dẫn dắt là chủ đề chính trong Thi Thiên 25 với những câu Đức Giê-hô-va là tốt lành và chính trực. Vì thế, Ngài chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực và chỉ dạy con đường Ngài. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường đã chọn cho người. Câu 8, câu 9 và câu 12. Cũng như trong Châm ngôn chương 3, câu 6. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe.